trình Chuyện Ngắn chọn lọc với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe truyện ngắn Những Nụ Hoa Bên Ngoài Trí Nhớ của Phạm Ngũ Yên.
Cả Hiệp, đôi lúc nàng có vẻ như cô gái 15-16 tuổi. Ở một nơi khác, như trên bãi bể chẳng hạn, nàng giống như một người lớn vững vàng. Với những kích thước vừa đủ trên thân thể mà bất cứ phụ nữ nào cũng đều ao ước. Cho nên, tùy từng lúc và tùy hoàn cảnh, Hiệp có thể cho nàng bao nhiêu tuổi cũng được, và chính nàng cũng không hề bận tâm về điều đó. Thêm hay bớt những năm tháng phù hư mà Thượng Đế đã gửi đến mọi người đàn bà đẹp, nào có nghĩa lý gì đâu. Vì hình như, chẳng phải khi xưa, thời gian đã từng chịu thua trên nhan sắc của nàng Kiều đó sao? Đừng bao giờ hỏi tuổi một người con gái. Ai đó đã có lý lắm. Và Hiệp cũng không muốn làm một chuyện trái với người khác. Cuối cùng nỗi băn khoăn về tuổi của nàng, cho đến bây giờ, vẫn luôn là một điều làm xốn xang cho tình bạn của hai người. Mùa hạ có những cơn mưa từ trời trút xuống những mái tôn cũ buồn của khu xóm lưới, nơi mà đàn ông trai tráng ít khi có mặt ở nhà. Quanh năm suốt tháng, họ phơi trần giữa bốn bề nắng gió và trộn lẫn cuộc đời mình trong tiếng gọi của biển cả. Họ chỉ trở về sau những chuyến đi vài ngày và mang giữa lòng bàn tay chai sạn những sâu cá, mực đủ loại. Họ là nguồn sống, dù không rực rỡ nhưng thắm thiết, cho những người ở lại trên bờ. Vì chính mồ hôi chảy ra trên tấm lưng vạm vỡ, rơi xuống thành những hạt muối, làm mặn mà thêm cho chén cơm đời sống gia đình họ. Mưa làm vạn vẹo, chao đảo những hàng cây dương hai bên lối đi đến nhà nàng. Một hôm nào đó, chàng ghé đến thăm. Căn nhà nằm sát chân núi, vì vậy đón nhận không ngần ngại mọi dòng suối nhỏ chảy từ triền cao xuống, soi lỡ một khoảng sân xi măng và làm siêu dãy hàng rào được xây dựng bằng vật liệu không lấy gì kiên cố cho lắm. Bài hát Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa bây giờ được thay đổi ngược lại, và Hiệp tần ngần đứng trước cổng trong khi bàn tay trì hoãn không muốn xô mạnh khung cổ. Không biết lát nữa chàng có cái cảnh mặt nhìn mặt và tay trong tay, không nói một câu, như tinh thần bài hát của Tô Vũ. Vì nói về một cuộc lên đường, cho dù lên đường làm nghĩa vụ công dân yêu nước, không đủ sức thuyết phục cho cả hai phải có một bối cảnh não nùng để có cớ ghi nhận một kỷ niệm đẹp. Nhưng tình yêu nào cũng dựa trên những chia tay, tan tác, nếu quả thật có một thứ tình yêu như vậy. Hiệp không biết nàng gia nhập vào xóm lưới trong thời gian nào, nhưng căn nhà của nàng không giống bất cứ căn nhà nào tại đây, và chủ nhân của nó cũng lạc lõng trong một khung cảnh hỗn tạp, chập trùng. Như một vì sao lạ, nàng trôi đi mỗi ngày giữa khu phố bụi bặm, nồng nực mùi lưới ẩm, vớt lên từ biển, cùng tiếng huyên náo thường xuyên của mấy đứa nhỏ da thịt đen nhẽn. Đôi lúc, đến thăm nàng vào buổi tối, Hiệp ván vớt khi len lỏi qua những mái hiên thấp ngang đầu, ánh đèn măng sông phơi bày dưới ánh sáng mệt mỏi của nó những bữa cơm vội vàng, và tiếng nhạc mở hết cỡ từ những chiếc transistor chìm khuất trong bóng tối. Nhưng đó không phải là lý do khiến căn phòng của nàng kém thơ mộng, mà trái lại. Với Hiệp, Mọi đồ vật trang trí trong nhà qua sự sắp đặt bởi tay nàng đều rực rỡ, như những ngăn sách, những khung tranh và những nụ hoa trong bình sứ. Tất cả đều mang lại ánh sáng và niềm vui nhiều không kể xiết.
Tên của nàng có nghĩa là dòng sông, nhưng nếu bỏ bớt một chữ, nàng sẽ trở thành một người gian dối nhất đời. Giang là một cô gái dễ dàng thay đổi ý kiến, nhưng lại tin vào những định lý. Hiệp có nhớ một hôm nói là nàng sẽ đi cắt mái tóc đẹp của nàng. Chàng hỏi, tại sao vậy?
Tại vì nó làm vướng víu, vả lại người ta nói là đàn bà tóc dài nhưng mà lòng dạ thì ngắn.
Hiệp không biết mái tóc có chuyên chở được hết những lãng mạn mà các nghệ sĩ thường ca tụng hay không, nhưng chắc chắn nó biểu lộ một thứ nữ tính nào đó nơi người con gái. Có lẽ anh không tưởng tượng được ra cái điều đó mà ảnh hưởng gì đến khuôn mặt mỹ miều của em nhiều hay ít, nhưng điều đó làm anh xốn xang, vì anh yêu em một phần là qua nó. Giang cười rạng rỡ.
Vậy sao? Đùa với anh tí cho vui thôi mà.
Nhưng mà lòng dạ của em là quả có ngắn thật. Nàng nhìn Hiệp bằng một tê nhìn có thể cắt gọt bất cứ một thứ gì.
Đồ quỷ!
Đó là những ngày tháng hân hoan của Hiệp bên cạnh nàng, bên cạnh những câu chuyện vu vơ bất chợt và tiếng cười của Giang. Đó chắc chắn là những dòng sông hiền hòa bên đời sống sôi nổi của chàng. Nhưng bây giờ, đang có những tiếng sóng vang trong lòng Hiệp. Mặc dầu chàng không đưa ai sang sông, cũng không ai tiễn biệt chàng lên đường, ngoài những hàng phượng đỏ và những xác hoa rơi rụng như những vệt máu. Năm tháng học trò cùng những rung động đầu đời sau nhìn lại thấy ngỡ ngàng quá vậy. Bàn ghế cũ bảng đen, vuông lớp vương vãi những bụi phấn, và ngoài kia sân trường đầy nắng. Gã học trò sớm biết làm thơ tình hơn là giải toán đại số, thấy lòng tức tuổi mỗi khi nghe con ve sầu chở mùa hè rền rĩ trên đôi cánh của nó. Những bài thơ tình ngô nghê viết nắng nót trên trang nhật ký cho đến bây giờ vẫn còn đậm nét trong ký ức Hiệp. Đó là những tâm sự riêng mang từ mối tình 50%, theo kiểu gợi gió cho mây ngàn bay, không cần biết đối tượng của mình có biết mình hiện diện trên cuộc đời này hay không. Nhưng có hề gì đâu, một chút cho đi trong tình yêu có xá gì giữa mênh mông lòng lặng của màu hồng. Tuổi học trò quần kaki áo trắng cùng những mối tình khởi dại không hề có đen tối vẫn đục, chỉ có hoen ố nhòe nhoẹt những giọt nước mắt ngỡ mình đang đau khổ, cùng mong muốn được chết cho một cái gì đó theo kiểu trương chi, mong chờ một mị đương kiêu kỳ nào chợt biết nhỏ cho vài giọt lệ. Nhưng những chàng trương chi như Hiệp vẫn không chết, vì không có can đảm tự tử. Trong khi các mỹ nương suốt ngày mặc áo dài trắng, cứ tưởng mình đẹp không bao giờ thèm nhỏ một giọt lệ vô ích nào xuống cho những ly đậu đỏ bánh lọt trong sân trường. Cho nên Hiệp vẫn tồn tại và nổi trôi bên cạnh lãng mạn cuộc đời để đợi ngày đi lính. Trong khi những bài thơ tình tràn giang đại hải tuôn chảy như mưa, thấm ướt cả một mùa hè. Đời sống không niệm tình tha thứ cho ai, không biết nắm bắt lấy những hạnh phúc đem đến từ nó. Hiệp biết như vậy khi đứng ngoài cửa mà gõ. Gương mặt Giang khò ra từ ô cửa nhỏ. Chiếc rèm sũng nước run rẩy như một cánh bướm khổng lồ. Chàng thấy màu xanh phơn phớt trên hai mí mắt của nàng, màu xanh chế tạo bởi phẩm chất hóa học. Em đi đâu mà sửa soạn ác liệt vậy?
Anh nghĩ em đi đâu trong khi ở bên ngoài trời mưa như vậy?
Giang nói, trong lúc xăm soi mặt mình trong gương và bàn tay đưa lên vuốt mái tóc. Bức tranh hoa duyên vĩ của Van Gogh chụp lại ngã màu lật lạc treo trên vách, và nụ cười thời thơ ấu của nàng trong tấm ảnh đặt trên bàn viết. Mỗi lần gặp lại, Hiệp đều cảm thấy lạ lắm và tự hỏi không biết đến bao giờ tấm lòng non trẻ kia chạy đuổi theo dấu chân cuộc đời để đón bắt một thứ tình yêu đôn hậu từ một kẻ khác. Anh không biết là đến đây có đúng lúc hay không, nhưng mà anh cần phải nói cho em biết là anh sắp phải đi lính, nếu mà kỳ nạn thì rớt.
Nhưng mà anh nói với Giang là anh được hoãn dịch vì lý do gia cảnh mà.
Đúng, đó là năm ngoái. Bây giờ thì luật mới người ta sửa đổi đôi chút, một phần vì anh học không có vô. Hiệp nói mà không nhìn thẳng vào mắt nàng. Những dòng mưa bay nghiêng trên những vạt nắng vào buổi chiều sắp hết. Chàng đứng co ro trong một góc và nhìn ra ngoài. Đó đây vang lên tiếng cười đùa của đám trẻ tạt nước vào nhau bên vũng nước cạn. Xa hơn nữa là tiếng xe cộ chạy rầm rì, hơi khói dầu rỉ tuôn ra từ mấy ống bô xe, như xác nhận thêm cho cuộc đời có quá nhiều nỗi buồn này những u trầm mộng mị. mùa hè chóng qua, chàng nghĩ như vậy.
Rớt. Những hy vọng cũng rụng xuống theo, chỉ có chiếc Jeep của Giang mỗi ngày mỗi cao thêm. Nàng rời bỏ căn nhà cũ dưới chân núi, đến để ở chung với bà cô gần chợ. Hiệp đi lính và đổi ra vùng một, hình như lần gặp cuối của hai người trong một bối cảnh hỗn độn của bãi biển. Giang chào chàng thân mật. Anh Hiệp, anh đi đâu mất biệt mấy tháng nay vậy? Chàng gãi đầu, mái tóc có vài sợi bạc làm dáng ở phía sau.
Anh đã nói với em rồi, thành phố này không muốn giữ chân anh vì nó chật chội quá, mà ngay cả trong tâm hồn của anh cũng không có một chỗ đứng.
Anh đừng nói chuyện thiếu lâm. Nàng kéo Hiệp ngồi xuống ghế bố cạnh nàng, do đó chàng nhìn Giang rõ hơn. Nàng mặc chiếc áo thun hở cổ màu xanh, tiệp màu với chiếc quần jean, mua ở đâu đó ngoài chợ trời, bạc trắng ở hai gối. Trông nàng vừa cẩu thả vừa mạnh mẽ. Những đường nét vững chắc từ ngực nàng phản đối lại chiếc cổ mềm mại màu sữa và màu hồng phơn phớt ở má. Nàng cười với Hiệp như thể đang ngồi trước một ống kính. Anh có nhớ em không?
Hình như là ai cũng nhớ đến em cả. Trong cái thành phố này ai cũng nhớ đến em.
Anh có nói thiệt không á? Nàng vừa cắt đi mái tóc và chàng không nhớ mình đã thấy ai có dáng dấp tương tự. Trong ngàn giống một đứa con trai. Gió từ ngoài khơi thổi vào lồng lộng, mang theo hơi muối và mùi nồng của sông rêu. Trên đầu hai người là bóng mát của tàn dừa. Biển ở ngoài tầm nhìn của chàng, vì nắng chớp chới lung linh như một thứ tinh thể lỏng bay thoát ra ngoài cõi mênh mông của gió. Ai đã pha trộn màu biển và màu trời để làm thành một màu xanh lạ lùng trên đôi mắt của Giang?
À, bây giờ anh muốn xuống bơi một chút, em có muốn đi không?
Bây giờ còn nắng, anh xuống trước đi, rồi em xuống sau. Hiệp rời ghế, đi xuống biển. Chân chàng đạp trên lớp cát bụng, nóng bỏng, trong khi nắng ngợp ngụa chung quanh chàng. Khi đến mực nước sâu ngang ngực, chàng dừng lại, cúi xuống úp mặt vào nước, cảm thấy dễ chịu. Khi ngẩng lên, nhìn lui về phía bờ định đưa tay vẫy Giang, nhưng nàng không còn ở đó. Có thể nàng đang trộn lẫn giữa những màu sắc rực rỡ như một vệt màu bức tranh của Monet, run rẩy, nhòe nhạt, bởi vì nàng luôn luôn gia nhập vào những cuộc vui mà đám đông đã dàn trải ra cho những tâm hồn ham thích vị ngọt. Chàng bơi ra xa, biển bây giờ đổi màu xanh đậm vì có một đám mây lớn vừa bay ngang bầu trời. Càng ra ngoài, những đợt sóng bớt hung hăng hơn ở gần bờ. Hiệp thả ngửa và muốn quên hết những hệ lụy mong manh mà đời sống trên kia đang có. Như một vùng trời biển thời thơ ấu, đứa bé Hiệp ham chơi hơn ham học, thả nổi những ngày tháng mùa hè chói chang trên lớp sóng quen thuộc, khi trường lớp vắng lặng. Hôm nay không hề thay đổi màu trời đó, chỉ có chàng thay đổi. Khi chàng bơi hết vòng bơi thứ nhì, trở vào, thấy Giang đang đi xuống. Nàng mặc áo tắm hai mảnh nhiều màu, cùng những đường vẽ kỳ lạ. Nàng dừng ở mực nước ngang bụng, dùng tay tạt nước về phía chàng.
Ra thêm chút nữa đi em, nước ở ngoài này ấm hơn à.
Ồ, cô của em trên bờ đang nhìn chúng ta đó.
Ồ, thì có sao đâu. Có thể là bà ấy khó chịu vì đã buộc mất cái thời mà rực rỡ của những chiếc áo tắm đó em.
Có thể, nhưng mà đồng thời bà ấy cũng thuộc loại người thích đặt quyền lực trên đám con cháu đó mà.
Mà trong khi đó em thì làm bộ và gian xảo như một cái con chồn á.
Nàng cười, những giọt nước màu bạc nằm vương vãi trên ngực nàng. Gần khoảng trũng dưới cổ, chàng nhìn thật lâu ở đó. Giang vung mạnh tay. Lần này tia nước bắn thẳng vào mắt chàng đau rát, trong khi Giang nhòi mình bơi về phía trước. Hiệp đuổi theo, mấy bận chụp vào cổ chân nàng, nhưng nàng vụt thoát được. Khi hai người bơi song song với nhau, Hiệp nói:
"Em giống như một cái mụ nhà quê mà hung dữ."
"Cho anh chừa, cặp mắt gì mà dơ dáng quá vậy?"
"Ồ, anh đâu có để ý gì ngoài mấy cái giọt nước mà tốt số. Suốt đời anh nó ước ao hóa thân làm một cái giọt nước đơn giản như vậy mà không được đâu."
"Nhưng em cấm." Bàn tay nàng đều đặn rẽ làn nước trong xanh, và toàn thân nàng như một con cá đang chuyển mình. Nhìn nàng bơi là một việc không chán nản bao giờ. Đôi cánh tay ăn nắng có màu rượu nho của nàng tới lui giữa làn sóng lấp lánh. Trước tiên là cùi tay đưa lên, rồi đến phần trong của cánh tay vươn tới theo đường thẳng phía trước. Hiệp nhìn lui về phía sau, nơi có ngọn núi và tòa hải đăng đứng một mình từ nhiều năm, giống như một lâu đài trong cổ tích. Những con chim nhỏ suốt mùa đông bay về ẩn nấp dưới bờ tường đá lập rồi lại bay đi. Đôi khi trời mưa nhiều, nhìn lên tòa nhà chỉ còn là một hình ảnh trong trí nhớ.
"Em biết không, ngày còn nhỏ là anh muốn được trèo lên ngọn núi nhỏ kia kìa, nhìn xuống. Bởi vì trong đêm tối những cái vệt sáng chạy vòng quanh tháp để mà soi sọi xuống mặt biển tối thẳm kia, mang đến trong lòng anh những cái điều kỳ bí, giống như là một chuyện hoang đường vậy em."
"Rồi anh có lên núi lần nào không?"
"Rất tiếc là không em ạ."
Hai người bơi vào bờ, người tắm biển cũng bắt đầu thưa trong khi một nửa ngọn núi vẫn còn nắng. Bốn bàn chân hai người đã bắt đầu nhìn thấy rõ ràng khi lên đến gần bờ. Giang vừa đi vừa vuốt mái tóc ướt đẫm lại gọn ghẽ. Hai cánh tay đưa về phía sau đầu, làm thành một góc nhọn và ngực ưỡn ra phía trước, tự tin. Hiệp nói pha chút cải lương:
"Anh có cảm tưởng rằng là em đang đi dần xa khỏi đời anh."
"Nhưng mà chúng ta có khi nào xông phạm vào đời của nhau đâu."
"Thì đúng vậy, may mà chưa có ai lệ thuộc vào ai."
Hiệp cay đắng và nhìn xuống thân thể nàng, đôi chân thẳng và chiếc háng chắc chắn, cùng một đàm thắm liên tưởng từ đêm tối nhìn ra bởi một căn phòng. Mùi thơm của hoa và hương thể, Hiệp đi mà lòng buồn rười rượi. Chiều xuống trên những ngọn dương, những cây dừa và những chiếc dù đủ màu trước mấy kiosk. Chiều xuống rất chậm và trên đường những nhánh bàng non đầy chiếu trái xanh. Chúng đang chờ đợi mùa thu để thả xuống lòng đường những xác lá nâu sậm cho người phu quét đường, có cớ đưa những nhát chổi làm đau lòng ghế đá. Và những cặp tình nhân đâu có cần biết thời gian đã trôi nhanh hay chậm trên vai mình, vì đối với họ, không phải họ hiện diện trên đời này để làm nhân chứng cho những cuộc chia tay.
Giang pha cho chàng một ly rượu dâu theo lối Mễ khi hai người ra đến phòng giải khát. Đêm mát lạnh vì máy điều hòa không khí đang mở hết tốc độ của nó, trong khi bên ngoài thời tiết mang hơi hám của một mùa hè. Hiệp đón ly rượu từ tay Giang, và không biết có phải chàng đang đứng dừng lại bên lề cuộc đời, hay thời gian không hề trôi đi từ nhiều năm. Giang nói:
"Mời anh, uống mừng cho cuộc hạnh ngộ."
"Mời em." "Anh phải uống mừng cho nhan sắc của em vẫn kiều diễm như xưa."
"Cảm ơn anh, nhưng mà anh có vui không?"
"Vui về chuyện gì?"
"Thì đời sống hiện tại nè."
"À, có chút ít, nhưng vui nhiều khi được biết em hạnh phúc và gặp lại hôm nay trong một cái bối cảnh đặc biệt giống như là một giấc mộng." Hương vị mặn mà của muối bám trên thành ly khiến chàng liên tưởng đến một vùng biển xưa. Có một vang động nào đó như tiếng sóng chia tay trôi trát qua những ngăn cách trong hồn chàng, và mùi thơm của rượu pha lẫn mùi nồng của cam trên môi làm chàng chín choáng. Mùa này ở Vũng Tàu mưa nhiều, gần như là chiều nào cũng mưa đấy em.
Em thì nhớ về đó rất là ít, có lẽ vì vậy đó mà em mất gốc chăng?
Hiệp nhìn chăm chăm người đàn bà trước mặt mình. Không phải đâu, nàng vẫn còn tồn tại và nguyên vẹn, giống như những tàn phai của năm tháng, chỉ gửi đến cho ai chứ không phải cho nàng. Hiệp hỏi nàng: "À, anh có hút thuốc được không em?" Nàng gật đầu:
"Anh cứ tự nhiên."
Một vài người khách mời của nàng bước vào và hối hả tìm kiếm những thứ gì có thể uống được một vài người khác hỏi thăm sức khỏe nàng và đánh giá kín đáo lẫn nhau qua những cái nhìn tưởng chừng hời hợt, nhưng không bỏ sót một chi tiết nào trên cơ thể. Họ đại diện cho một hoàn cảnh chập chùng những hoang lạc trộn lẫn, so vì nào đó mà chàng không thể hiểu nổi. Chàng đứng sửng sốt và ngạc nhiên khi thấy mình cũng tản mạn được vào không khí, sực nức mùi thơm của mỹ phẩm và da thịt ngồn ngộn kia như khơi khói thuốc lá mà chàng đang hút. Giang ái ngại nhìn chàng giới thiệu.
Anh Hiệp nè, bạn của Giang từ Việt Nam mới qua đó.
Chàng chào họ và thầm nghĩ đâu cần em phải giới thiệu cho mất công. Chẳng phải anh có mặt nơi đây để trình diện với mọi người rằng anh luôn luôn là kẻ đứng đầu những đời ma ốm đói đó sao? Anh không thể lẫn lộn được giữa những khuôn mặt tươi rói và phì nhiêu những hạnh phúc kia, trong đó có em. Khi trở lại còn có hai người, Giang nói.
Anh đi học tập bao nhiêu năm vậy?
5 năm, đủ để mà anh trôi dạt sang đây.
Xóm lưới ở nơi em ở bây giờ ra sao rồi?
Ồ, nó tệ hại hơn cái hồi em đi nhiều, có lẽ như vậy.
Vậy sao?
Vâng, lúc mà anh gần đi thì nghe nói là đang giải tỏa để làm một cái công viên hay là đại khái một cái gì tương tự. Ban ngày em biết không là nơi nương náu của cái đám người rách rưới bệnh hoạn mà nhà nước đổ thừa là do tàn tích của Mỹ Ngụy để lại. Còn ban đêm, nó là bến bãi của những cái mối tình giang hồ và những cái đời mà rách bướm mỏi cánh. Xóm lưới của em đang đi dần lên xã hội chủ nghĩa một cách vững chắc như thế đó. Một đứa bé gái chạy xà vào lòng Giang, nó giống một đứa trẻ sinh ở Mỹ.
Chào bác đi con.
Đứa nhỏ không thể nói gì với chàng, ngoài một tiếng hai gọn lõn. Giang cười.
Đứa con duy nhất của em đó, nó 8 tuổi rưỡi rồi, nó tên là Đông Triều, còn tên Mỹ của nó là Christy.
Đông Triều, em muốn nói về biển chăng? Còn mối tình lớn của em?
Ôi, chả có mối tình nào lớn cả. Anh đi lính sớm cho nên không biết Michael. Anh ấy là conductor cho hãng thầu RMK. Gặp nhau tình cờ và yêu nhau vội vã. Trước ngày mất nước dắt díu nhau qua đây. Rồi anh ấy vẫn tiếp tục nghề nghiệp cũ và sau đó thì tụi em chuyển đi nhiều nơi trước khi về ở hẳn ở nơi đây.
Vậy sao không ở hẳn một nơi em?
Cũng tự vì công trình, mỗi lần mà xây dựng một xa lộ kéo dài một thời gian, rồi sau đó chuyển đi theo một công trình mới. Vì vậy cho nên anh ấy không có ở đây tuần này là vì đang công tác ở Louisiana.
Đang nhìn quanh và nói tiếp.
Căn nhà này tụi em mua từ khi, tức là sau khi mà sanh Đông Triều đó, có lẽ là sẽ định cư ở đây luôn.
À, và còn bà cô của em thì giờ ra sao em?
Ồ, bà ở riêng, không muốn ở chung với Michael. Dù rất thương Đông Triều, và năm ngoái thì có về Việt Nam, nhưng mà không có ghé Vũng Tàu.
Còn em có định về thăm Việt Nam không?
Có thể là khi Đông Triều khôn lớn, rồi chế độ thay đổi, chứ còn bây giờ thì chưa. Em ngại khi phải gặp lại mấy cha nội cộng sản lắm. Còn chuyện của anh?
Anh không biết nói với em như thế nào. Chắc không phải là cái bóng mây hạnh phúc giống như của em đâu.
Nhưng không phải hoàn toàn cô độc chứ.
Em nói đúng. Một đời vợ lúc chưa vào tù, nhưng sang đây một mình, vì ít ai mà dám cưu mang lâu dài một cái món nợ mà không có hy vọng có ngày chuộc. Giống như em nói ngày xưa, đàn bà tóc dài nhưng lòng dạ thì quá ngắn. Nàng nguyết chàng.
Không phải ai cũng như vậy đâu, và không phải đàn ông nào cũng đều rộng lượng như nhau, đúng không?
Hiệp bâng khuâng nhìn xuống chiếc ly rượu cầm trong tay, chỉ còn lại chút đá bọt và váng vất vài giọt nước màu dâu ở đáy. Em muốn nói về một thứ rời rụng nào chăng, trong khi chúng ta không có đủ chỗ để xoay sở trong cuộc tình chặt hẹp. Giống như con chim lạ, Hiệp không còn một bãi cỏ trong hồn nàng để một buổi chiều về đậu. Nàng đứng ở phía bên kia bàn, nhưng hình như khoảng cách giữa hai người dịu vợi, quan sang.
Anh có định ý định làm gì chưa vậy? Hay là anh mua về ở hãng Houston? Michael sẽ kiếm việc làm cho anh.
Ồ, cảm ơn em. Cho anh gửi lời cảm ơn Michael. Anh thấy thích ở Austin hơn. Còn việc làm anh sẽ tự xoay sở được. Nhu cầu của anh thật tình không có nhiều, nên anh không cần phải tìm kiếm một cái tiện nghi ngoài cái sức của mình em ạ.
Anh à, bây giờ mình trở ra phòng khách đi, tại vì em muốn gặp bạn bè ngoài đó.
Anh muốn ngồi lại đây và uống hết phần rượu của mình. Lâu quá không có dịp đối ẩm với chiếc bóng. Còn lại một mình, Hiệp thấy đêm như chảy vô tận bên ngoài, và nỗi buồn chàng cũng bay theo những cánh gió mênh mông. Sáng mai, chàng sẽ thu xếp để trở về Austin bằng chuyến bus sớm nhất cùng với cơn ngày ngập êm ái. Con chim đã là chim lạ, sẽ bay dù cánh bị thương và lòng thì nhức nhối. chàng đi ra rón rén khỏi đời nàng như lúc đến. Có vì sao nào nhấp nháy mãi mà không thôi như những giọt lệ để phân vua với khoảng không bao la những tình khúc đau khổ của con người. Những vì sao nhỏ lệ suốt thâu đêm, gió sẽ bảo tình yêu nào cũng đẹp.
Chuyến biết con chó 7 giờ sáng chạy vào đậu trong lên depot của trạm. Chàng người khách cuối lên xe, tiếng máy thì thầm như một lời nhắn nhủ. Giang đứng ở dưới nhìn lên khung cửa có chàng ngồi nghiêm chỉnh. Nụ hôn vội vàng giờ chia tay, hình như có ngấn lệ không vui. Nào ai có thể thu xếp cho mình những ngăn hạnh phúc một khi định mệnh không muốn. Cho nên, ở dưới lòng cuộc đời ẩm thấp những tan hoang kia, Giang đang kêu gọi nỗi thổn thức nào đó. Thành phố còn ngủ yên là vì ngày chủ nhật. Bên kia đường, những khung cửa khép, quay mặt ra vỉa hè, câm lặng. Người tài xế da màu đóng chậm rãi cánh cửa, đã mắt nhìn lui phía sau trước khi xoay tay lái cho xe lăn bánh. Hiệp thôi không còn thấy tà áo Giang, và bàn tay đưa ra, mộng mị như bàn tay thiên sứ. Xe chui vào trong một vòng cầu phức tạp để tiến ra ngoại ô, song hành với những dòng chảy khác đi về muôn phía. Một giọt nước vô tình từ đâu bắn vào kính trước xe, chảy dọc và biến mất trong gió. Con đường hai bên rừng cây chập chờn những bảng chỉ dẫn hướng đi màu xanh trắng, nhưng không có hướng nào tìm đến hạnh phúc. Hiệp nghĩ, dòng sông vàng bệch bệnh hoạn chở phù sa trôi lang thang giống như những dòng sông nghèo ở Việt Nam. Đã có chút nắng soi dọi trên khung kính khi ngang qua một nông trại. Thùng thơ màu trắng trước cổng tương phản với màu xanh của cỏ, mặc dù đang mùa hè. Những con bò vàng có đốm trắng ở trán, đứng trong bóng mát nhìn ra con người và xe cộ. Chúng đang khinh bỉ cõi nhân gian, có ít niềm vui và thừa mứa những nỗi buồn, nhưng tại sao mọi người vẫn không từ chối đón nhận? Tại sao những nụ hoa thời thơ ấu luôn là nỗi rung động khôn cùng? Như hôm nay, vẫn còn có những con đường phượng im sũng dưới nắng, mặc dù hoa phượng ở Mỹ không rực rỡ bốc cháy như màu phượng ở quê nhà. Phượng ở đây mang màu hồng nhợt của phấn, màu xuân thì đắm đuối trên đôi má các người mẫu bằng thạch cao tại các chợ. Những cành phượng lặng lẽ vươn tàn nhánh xuống ven đường, như muốn kêu gọi lòng thủy chung, từ trái tim học trò, hãy đập hồn nhiên, giống như ngày niên thiếu. Không biết ai đã từng đi giữa lòng hoa xác xơ, trong khi tâm hồn thì bão nổi. Chính Hiệp.
Chương trình truyền ngắn chọn lọc với những nụ hoa bên ngoài trí nhớ của Phạm Vũ Yên đến đây cũng đã chấm dứt. Thục Quyên và Sơn Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.